họ bỏ thưởng thơ Vương Triệu Công dùng kệ Hoải Nghĩa Ba Xe. Đây là bài kệ ngũ ngôn, nhưng mà ở trong bản dịch này thì dịch theo văn xuôi chứ không có dịch theo ngũ ngôn. Trong nhà không có ba xe, ra ngoài chỉ được một, không biết dụng ý gì mà nói ba xe này. Đáp: ba xe ở ngoài cửa, nói ngay ở trong nhà. Các người con khi nghe nói đã được ba xe rồi, ngày nay ở ngoài cửa, trước phải do xe mà ra. Như vậy thì hỏi và đáp quý vị nghe rõ chưa? Rõ đã nói cái gì vậy? Đây là nói về Kinh Pháp Hoa. Bởi vì Kinh Pháp Hoa về cái phẩm gì đó, phẩm gì mà có nhà lửa đó, phẩm thí dụ. Phật nói rằng nhà lửa đương cháy hừng hực, trong đó có mấy đứa con ông trưởng giả, nó cứ nó chạy, nó chơi, nó giỡn, rồi tiệm này kia nó giỡn đùa trong cái nhà cháy hừng hực đó. Ông trưởng giả thấy nguy quá mà không biết làm sao mà dụ cho ba đứa con nó ra khỏi cái nhà lửa, bởi vì nó mê chơi quá, nó quên lửa cháy tới. Thì ông trưởng giả nói: này các con, phải chạy ra ngoài, mà trước sân đó ba để ba cỗ xe tốt lắm, mấy đứa đứa nào muốn đi xe chạy ra ngoài tao cho. Nào à, xe hươu nè, xe nai nè, xe trâu, ba chiếc. Nếu nói theo bây giờ xe gì? Như vậy thì mấy đứa con nghe nói xe thích quá, nó chạy ra ngoài cửa. Ra ngoài cửa thì ông trưởng giả hứa nó ba xe, mà ra cho có một chiếc thứ, có một chiếc à, có một thứ một là xe trâu không, mà không cho xe hươu, xe nai. Đó. Thì ở đây mới hỏi ý rằng trong nhà không có ba xe, ra ngoài chỉ được một, không biết dụng ý gì mà nói ba xe này. Đó. Trong nhà không có ba xe, biểu ra ngoài cửa, ra ngoài sân sẽ cho ba xe. Như vậy mà ra ngoài tại sao không cho ba xe mà cho có một xe à? Là ý gì vậy? Thì Ngài đáp rằng ba xe ở ngoài cửa, nói ngay ở trong nhà. Thì sao vậy? Vì ba xe ở ngoài cửa mà nói thẳng ra thì nó đang ở trong nhà. Bởi vì ba xe, xe hưu thì dụ gì? Thanh Văn Thừa. Xe nai dụ gì? Duyên Giác Thừa. Xe trâu là Bồ Tát Thừa hay là Phật Thừa. Như vậy cái Phật Thừa này nó đã có sẵn ở trong rồi, chứ không phải chạy ra ngoài mới có. Cho nên nghĩa là ra ngoài chỉ được một, không biết dụng ý gì, thì Ngài nói ngay ở trong nhà. Trong nhà nó có đủ ba xe rồi, nhưng mà sao? Các người con khi nghe nói đã được ba xe rồi, nghe nói vậy thức tỉnh là được ngay trong nhà mà đã có đủ ba xe. Ngày nay ở ngoài cửa, trước phải do xe mà ra. Ngày nay mà nói xe ở ngoài cửa đó là trước do xe mà ra, tức là tại sao? Vì nhà lửa là ví dụ cho cái gì? Nhà tam giới, phải không? Nhà tam giới này mà muốn ra khỏi nhà tam giới để được ba xe thì chuyện sao? Nó vô lý, phải không? Ngay trong nhà tam giới mà nhận ra được ba chiếc xe thì mới ra được, phải không? Chứ còn mình đương ở trong nhà tam giới, lửa cháy ngùn ngục đó, Họ nói ra ngoài sân mới cho ba xe, thì lấy cái gì mà ra đấy? Thì theo thường thì chúng ta cứ thể hiểu cách giản đơn là ba xe để ngoài cửa, rồi ở trong nhà thì mình đương bị lửa cháy thì chạy ra thì thoát khỏi lửa. Nhưng mà cái ý của kinh Pháp Hoa, cái nhà lửa đó là chỉ cho tam giới, cho nên có cái câu nó tam giới vô an du như quả trạch đó. Đó, như vậy thì trong tam giới này nó không an ổn giống như ở trong nhà lửa vậy. Mà những đứa con mê muội cứ chạy giỡn đùa với nhau những thứ đồ không đáng kể, không có giá trị gì, mà giành giật với nhau mà không chịu chạy ra, buộc lòng Phật phải phương tiện, tức ông trưởng giả phải phương tiện chỉ, ngoài kia có ba xe tốt lắm, ra ngoài sẽ cho. Như vậy là chỉ ba xe ở ngoài là xe quả chứ không phải xe nhân. Mà xe nhân nó có sẵn ở trong này rồi. Bởi có sẵn cho nên khi mà nhận được nó thì mới leo lên xe mà chạy ra nhà lửa. Cũng như vậy, chúng ta đang tu ở trên cõi đời này, nếu mà mỗi ngày ai đó làm siêng đọc hết báo trong nước, nước ngoài đọc hết và nghe các đài phát thanh đều đều thì thấy thế gian này sao? Chỗ này lửa vừa tắt thì chỗ kia nó cháy luôn luôn, không bao giờ ở trên thế gian mà bình an hết. Cho tới cả trong một nước, chỗ này xảy tai nạn, chỗ kia giết chóc, chỗ này cướp giật, đủ thứ chuyện, có bao giờ an đâu, phải không? Không bao giờ an. Nhưng mà người ta đang tạm bình an chút chút đó, người ta tưởng nó là an, chứ sự thật cái mầm làm khổ đau, cái mầm để mà thiêu đốt, nó luôn luôn đương nổi dậy ở chỗ này, đương cháy bừng bừng ở chỗ kia, chứ nó không có lúc nào mà an. Thế mà người ta cứ hài lòng tìm những cái vui nho nhỏ chút chút ra vậy đó, cho đó là an đời sống, rồi cười với nhau hỉ hạ, hỉ hạ ít hôm rồi khóc. Cứ như vậy mà liên miên, mà con người được cái tốt là dễ quên. Dễ quên sống mới nổi, chứ nếu mà khó quên chắc sống không nổi đâu. Đó, tí giờ mới mất mẹ, cái rồi khóc thôi là khóc, chừng vài ba tháng cái cũng hơi quên. Phải không? Chứ nếu khóc hoài chắc là sống hết nổi rồi. Ngày nào mà cũng nhớ như vậy, cứ rai rứt trong lòng, cay đắng trong lòng, xót xa trong lòng hoài thì chắc làm sao mà sống. Nhưng mà đỡ ít hơn cái sao quên. Quên rồi từ từ quên luôn, cái rồi coi như không có gì. Rồi ít bữa mất ba, thôi khóc thôi lu bù, tưởng như chết tới nơi vậy đó. Nhưng mà rồi ít hôm rồi từ từ cũng nguội nguội, thì chừng vài ba tháng tới chừng cúng giáp năm có bộ muốn quên, phải không? Rồi từ từ cái quên luôn à, chỉ biết cái sống của mình hiện tại thôi chứ không nhớ tới những người đã qua. Như vậy cho nên rồi sống, mà đó là tôi nói cái xa. Còn nếu cái gần nữa, tí dụ đương ở nhà buồn, buồn giàu giàu á, mà đi tới hí viện cái vô coi hồi cái cười hà hà cái quên mất tiêu, phải không? Tất cả cái gì đó nó đều qua mất. Như vậy nó không có một cái gì là thực, mà chúng ta cứ mượn những cái tạm tạm để mà an ủi nó, chứ nhìn cho tường tận, thấy cho thấu đáo thì cuộc đời nó là một cái nhà lửa, chứ nó không phải là cái chỗ bình an. Mà chúng ta chấp nhận cái nhà lửa đó, rồi tìm cách làm khuây khỏa đi, tự mình an ủi mình một phần, rồi ở bên ngoài phụ làm cho mình khuây khỏa một phần, lần lần cái mình quên lửng, rồi cũng xăng tay áo nhào vô vật lộn với nhau, phải không? Vậy cuối cùng rồi thì tới cái mức chót thì ai cũng tắt thở, trở thành một cái con người thiên cổ. Lớp này thành thiên cổ, lớp sau thành thiên cổ, chung dài dài, chứ không có ai còn hết. vậy đó mà yên lòng chờ đợi tới cái ngày để thành người thiên khổ, phải không? Còn mấy người tu này là sao? Chấp nhận ngồi đó chờ thành người thiên cổ không? Chấp nhận hay không chấp nhận? Nếu không chấp nhận người để trở thành thiên cổ, nhưng mà có chấp nhận người bị nghiệp dẫn đi trong lục đạo không? Chấp không? Có nhiều khi nó thôi đi lục đạo mà ba đường dưới xấu tránh đi, phải không? Cho đi ba đường trên cũng được. Đi trong lục đạo mà đi ba đường trên cũng được, làm người làm trời rồi này kia cũng vui, phải không? Đó. Nhưng mà sự thật thì người trời gì gì rồi nó cũng ở trong cái nhà lửa hết trơn. Tam giới vô an chứ không phải phải một giới đâu, phải không? Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở đâu cũng bị vô thường. Mà bị vô thường tức là bị nhà lửa. Đó. Chỉ có thoát khỏi tam giới thì mới ra khỏi nhà lửa. Như vậy thì người tu chúng ta chấp nhận ở trong nhà lửa hay là lên xe chạy ra khỏi nhà lửa? Mà ở đây ban đầu phải còn cho ba xe, nhưng mà sau cùng ngài chỉ còn chiếc một, phải không? Chỉ còn chiếc một, chiếc đó mới ra được. Ngài chiếc đó là chiếc nào? Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói chỉ có một Phật thừa, không có hai hay ba gì hết, phải không? Chỉ một Phật thừa thôi. Mà chính cái Phật thừa đó, như nãy giờ tôi đã nói, cái giác mà không có niệm khởi, không có tất cả những cái mờ ám che đậy, thì cái giác đó mới là cái giác chân thật. Thì cái giác đó không bị nghiệp dẫn, cái giác đó không có bị đi trong lục đạo luân hồi, thì đó mới gọi là cái giải thoát sinh tử. Mà nơi nào mọi người chúng ta ai ai cũng đều có hết, ai cũng có cái giác đó hết. Có người nào không nghe, không thấy, không xúc chạm, không biết xúc chạm không? Ai cũng có hết trơn. Thì tất cả ở đây ai cũng có cái giác đó hết. Bởi vậy Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Có tri giác là có Phật tánh. Có mà hiện giờ quý vị sống với nó hay sống với cái gì? Sống với cái gì? Nếu sống với cái nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ phải, nghĩ quấy, thì sống đó là sống với cái gì? Đó là cái nghiệp đi trong luân hồi. Cho nên các thiền sư khi mà thấu đáo rồi thì các ngài thường hay nói như ngây, như ngu, phải không? Không có lanh lẹ như mình, nhưng ngay như ngu là tại sao? Vì không sống với cái niệm đối đãi phân biệt. Bây giờ nếu không có niệm đối đãi phân biệt thì quý vị có lanh không? Thử tưởng tượng có lanh không? Nghĩa là không có nghĩ hay dở tốt xấu gì hết, tâm mình nó phẳng lặng, thì lúc đó mình có lanh lẹ như người ta không? Hay là như ngao ngáo? Tuy như vậy, đó là cái chỗ chân không mà lục tổ nói đó, bản lai vô nhất vật đó. Chỗ đó là cái chân không, nó không có một hình tướng, nó không có một cái bóng dáng nào hết. Đó là chân không. Mà đạt được chân không đó rồi sẽ có diệu hữu. Được cái chân không đó rồi thì sao mới tùy duyên mà biết, mà thấy tất cả, nên nó là diệu hữu. Chứ không phải như không mà diệu hữu nổi, mà phải từ cái chân không mới đi tới diệu hữu. Vì vậy mà quý vị nghe, người học Phật của mình, người nào mà tu tới cái chỗ chân thật đó thì không còn niệm khởi, phải không? Không còn niệm khởi thì đó gọi là gì? Nếu nói theo thiền là đại định, phải không? Ngồi thiền, đi đứng ra ngoài, lúc nào cũng phẳng lặng, hằng giác, hằng tri. Nếu không tri không giác làm sao biết bước đi, làm sao biết thấy người thấy vật, làm sao biết tiếng phải tiếng quấy hay tiếng chim tiếng người. Có biết đi, có thấy người thấy vật, có nghe tiếng người tiếng vật vân vân, cái gì biết rõ cái nấy mà không có một cái suy nghĩ gì hết, thì lúc đó là sống với ai, đang sống với cái gì? Đó là chính mình đang sống với cái tánh thực của mình. Và tánh thực đó nó không có hình tướng, nó không có bị giới hạn, cho nên nói nó giống như không, trùm khắp mà mình không hay. Mà mình cứ sống với cái niệm thương, ghét, buồn, giận, đủ thứ. Những niệm đó là những cái phần tí ti bóng dáng mà mình cứ theo cái đó, rồi nó phủ lấp cái chân thật của chính mình. Cho nên mình tu để dừng lặng lại những cái niệm đó. Mà niệm nó dừng lặng thì cái tánh giác nó thường có, thường hiển tiền. Đi đâu, lúc nào nó cũng không thiếu hết. Mà chính cái đó, nhận được cái đó là giác. Mà sống được cái đó thì sau này gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì từ cái giác ngộ nhận ra mình có cái tánh giác sẵn có, sống với nó, không chạy theo vọng tưởng nữa, thì đó là mình giác. Là từ cái giác đó rồi mới được giải thoát. Cho nên giác ngộ rồi mới được giải thoát. Chứ còn mình không nhận ra cái đó thì không bao giờ mình giác ngộ. Mà không giác ngộ thì đừng hầu mong giải thoát. Đó là một cái sự thật mà lâu nay chúng ta tu vẫn trong cái mờ mờ. Như vậy thì trở lại cái câu hỏi cho quý vị nhớ. Như vậy thì nói ba xe và nhà lửa. Ba xe đó là trong kinh Pháp Hoa là tượng trưng cho Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa hay là Phật Thừa. Như vậy thì nói ba, chứ sự thật mục đích của Phật là chỉ thẳng có một là Phật Thừa. Mà muốn đạt được cái Phật Thừa đó thì phải ngay nơi mình nhận thẳng ở mình đã sẵn có cái tánh giác, sống được cái tánh giác đó là mình ra khỏi nhà lửa tam giới, phải không? Đó là mình thoát được cái cảnh lửa cháy, những cái cảnh mà răng rít nguy hiểm trong cái nhà lửa đó. Như vậy thì giải thoát được, ra khỏi nhà lửa là giải thoát được sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì ngay trong lúc đó mình phải nhận được cái xe thứ ba đó là Phật Thừa, tức là tánh giác hiện hữu của chính mình. Nhận được cái đó, biết được cái đó thì chúng ta mới ra khỏi sinh tử. Không nhận, không biết cái đó thì không làm gì ra khỏi sinh tử được hết. Đó là cái ý nghĩa cái đoạn này thật là quan trọng, nhưng mà nghe thì quý vị thấy khó hiểu. Bây giờ nếu mà cái câu hỏi đó mà dịch theo cái tính cách là thơ ngũ ngôn á, thì chúng ta phải bớt một ít chữ. Bởi vì đây là ngũ ngôn, cho nên mỗi câu có 5 chữ. Thì tôi có thể tôi bớt như thế này: trong nhà không ba xe, bỏ chữ có, ra ngoài chỉ được một. Không biết dụng ý gì mà nói ba xe này. Thì câu đó mà chỉ bớt chữ có là thành thơ ngũ ngôn. Còn dưới cái lời đáp: ba xe ở ngoài cửa, nói ngay ở trong nhà, các người con khi nghe phết đã được ba xe rồi. Ngày nay ở ngoài cửa, trước phải do xe ra, bớt chữ mà, thì như vậy đó lời đáp cũng là ngụ ngôn.